Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Ghi nhớ và suy nghĩ. Tâm trí con người là kho lưu trữ dữ liệu thật tuyệt vời. Thế nhưng có lắm lúc trong kho vẫn còn lưu giữ nhiều điều không cần thiết, khiến cho tâm trí thêm phần bề bộn. Cũng có khi cố lưu giữ để mãi mãi giận hờn. Có khi nhớ để có cơ hội thì đền trả ai đó cho hả giận. Vậy nên chẳng phải lúc nào câu quen thuộc sống để già, chết mang theo cũng mang nghĩa tích cực. Hôm nay chúng ta học về một người khi nghe thì ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. Câu chuyện được ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 2 câu 17 đến câu 20 mà chúng ta cùng đọc sau đây. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã báo trước cùng mình. Những câu kinh thánh vừa đọc tường thuật sự kiện khi những người chăn chiên đến thờ phượng Chúa Giêsu, kể lại những gì họ đã nghe thiên sứ loan báo, rồi họ trở về nơi chốn cũ và làm sáng danh Chúa. Về phần cô Mary, sau khi đã nghe lời tường thuật của họ thì không thắc mắc, không hỏi đi hỏi lại xem có chắc chắn hay không, cũng không kể cho người này người khác, nhưng cô chỉ yên lặng ghi nhận mọi điều và suy nghĩ thêm trong lòng về những điều lạ lùng đó. Thứ nhất, ghi nhớ. Có khi nào chúng ta thắc mắc là làm sao để cô Mary có thể yên lặng chỉ ghi nhớ những sự kiện lạ lùng xảy ra trong quá trình hoài thai con trẻ Giêsu nơi chốn sinh ra mà không kể đi kể lại cho hết người này đến người khác hay không? Thử hình dung. Nếu cô Mary gặp ai cũng kể câu chuyện về Chúa Giêsu, chắc sẽ thỏa trí tò mò của nhiều người, rồi những người đó tiếp tục lan truyền cho nhiều người khác. Liệu câu chuyện còn chính xác như nguyên bản ban đầu do cô Mary tường thuật hay không? Rồi những tháng ngày thơ ấu, con trẻ Giêsu sống trong gia đình Joseph Mary có bình an, không bị quấy nhiễu bởi những điều người chung quanh nghe nói về Ngài hay không? Sự cẩn trọng của cô Mary là vô cùng cần thiết. Nếu chứng kiến những sự việc lạ lùng, phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Nếu liệt kê những sự kiện ích lợi lẫn không ích lợi do chúng ta truyền đi cho bao nhiêu người, thì bản liệt kê những điều ích lợi và những điều vô ích đó sẽ dày hay ngắn? Bản liệt kê nào dài hơn? Hẳn chúng ta cũng có câu trả lời tạm tạm rồi, dù chưa liệt kê, phải không? Một người mẹ đã kể chuyện không vui của con trai khi bà ngồi giữa đám đông bạn hữu. Kể xong ai cũng cười vui vẻ, xem như chuyện trẻ con. Tật xấu là việc bình thường thôi. Nhưng trong số ấy, có mẹ của cô bạn gái của chàng. Bà này về cảnh báo cho cô con gái. Xem ra cậu ấy không khỏe mạnh, không bình thường như vẻ bề ngoài đâu. Con cần tìm hiểu cho cẩn thận nha. Cô gái gặp chàng trai và hỏi thăm. Cậu xấu hổ, hỏi sao cô biết việc ấy? Cô bảo, mẹ anh kể cho cả ban phụ nữ nghe trong giờ giải lao hôm qua. Ai cũng biết mà, chứ có phải mỗi mình mẹ em đâu. Cậu hỏi lại, nhiều người nghe lắm hả? Bỏ mặc cô bạn gái ngẩn ngơ, cậu tìm mẹ để tra vấn. Tại sao mẹ kể chuyện xấu của con giữa nhiều người thế? Việc ấy xảy ra từ hồi còn nhỏ, và con đã hết tật đó rồi. Sao mẹ đem kể để ai cũng biết và cười con? Người mẹ cũng hơi ngạc nhiên trước phản ứng giận dữ của con trai. Thì có gì đâu, chuyện xưa kể cho vui mà. Cậu bảo, mẹ thấy vui nhưng con không vui. Con xấu hổ và đau khổ về chuyện này lắm. Con đã cố quên đi. Con cố gắng vượt qua mặc cảm để không còn nhớ chuyện đó nữa. Sao bây giờ mẹ hại con thế? Con xấu hổ quá. Con sẽ bỏ nhóm. Con sẽ không tiếp tục với cô bạn gái ấy nữa. Mọi người sẽ nhìn con như thế nào đây? Nghe con nói một tràng dài như thế, người mẹ không hiểu. Vì sao chuyện nhỏ mà có thể gây nên hậu quả kinh khủng như thế nơi con trai của mình? Bây giờ phải làm sao để những người trong ban phụ nữ không kể tiếp cho nhiều người khác nữa đây? Sao mình bất cẩn như thế? Không chỉ trong gia đình, mà trong hội thánh, trong ban ngành, cũng thường gặp những tình huống tương tự. Khi tham gia công tác thăm viếng, được nghe những lời tâm sự rất riêng tư của người được thăm viếng. Có khi họ cũng xin đừng nói cho ai khác về việc riêng của gia đình họ. Thế rồi, ban thăm viếng đưa vào chương trình cầu thay, và rồi ai cũng biết để cầu thay. Thế rồi, người nọ thất vọng vì đã tin tưởng ban thăm viếng. Bây giờ gặp ai cũng hỏi thăm, chuyện đó thế nào rồi? Nếu những người có mặt hôm đó chỉ cần ghi nhớ sự kiện và yêu cầu của người nọ thì tốt biết bao. Phải chăng lời cảnh báo của ông Gia Cơ khiến chúng ta cẩn trọng hơn? Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Theo thư Gia Cơ chương 1 câu 19. Xin Chúa giúp chúng ta biết ghi nhớ điều cần nhớ và có lời nói đúng lúc như lời Chúa dạy. Lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. Theo Châm Ngôn chương 25 câu 11, bản truyền thống hiệu đính. Thứ hai, suy nghĩ trong lòng. Cô Marie liên tục đối diện với nhiều sự kiện khác lạ từ khi thiên sứ đến gặp cô cho đến lúc này đây. Vừa nghe những lời tường thuật từ những người chăn chiên, Kinh Thánh ghi rõ thái độ của cô là lắng nghe, nhìn mọi diễn tiến và trong lòng ngẫm suy. Phải chăng cô Marie nghĩ về ơn lạ lùng của Chúa trên cô khi giao cho cô trọng trách? Phải chăng cô đang từng bước thấy việc quyền năng của Chúa đang xảy ra? Cô đang trải nghiệm mọi điều mới mẻ mà trước đó chưa từng có. Phải chăng trong yên lặng, cô suy niệm được nhiều điều về Đức Chúa Trời, về con trẻ Giê-xu? Phải chăng trong yên tĩnh, cô tìm kiếm năng lực cho chặng đường dài sắp tới, chưa biết sẽ có thêm những khó khăn nào? Phải chăng để nuôi dạy con trẻ Giê-xu, cô Marie đang băn khoăn nghĩ ngợi? Liệu chúng ta cũng sẽ giữ lòng tĩnh lặng, chỉ để ngẫm suy trong lòng, khi chúng ta đang có trên vai những trọng trách Chúa giao? Suy ngẫm trong yên lặng chẳng phải dễ dàng gì, đặc biệt cho phần nhiều phụ nữ, phải vậy không? Truyện cổ Việt Nam có câu chuyện con chó đá lên tiếng chào người học trò. Anh thấy vậy bèn hỏi, vì sao? Thì được trả lời là anh sẽ đỗ đạt thành danh phú quý. Anh kể lại cho mẹ nghe, chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Người mẹ nói cho mọi người nghe và bà lên mặt, vì con ta sẽ đỗ đạt. Và câu chuyện kết thúc là tại người mẹ mà anh ta hỏng con đường công danh sự nghiệp. Thế đấy, khó giữ trong lòng những điều cần giữ, dường như không nói ra thì khó chịu lắm. Trong gia đình, vai trò của người làm cha mẹ cần là nơi đáng tin cậy cho con cái giải bày tâm sự. Cũng có những phụ huynh thật sự là chỗ dựa cho con cái. Nhưng lắm khi cũng có những cha mẹ vì nóng vội, vì không thể giữ trong lòng, chưa nghĩ ra đối sách nào để giúp con, thì vội vàng truyền miệng đến người khác, để khi con cái nghe được thì thất vọng vô cùng. Một con trai nói với cha, con đang cầu hỏi ý Chúa vì muốn dâng mình phục vụ Chúa. Cha cầu nguyện thêm cho con. Nếu Chúa muốn, thì sau khi tốt nghiệp đại học, con sẽ xin đi học lời Chúa. Trong những lần đi uống cà phê cùng bạn hữu, nhân lúc nói về con cái, người này than vãn con không chăm học. Người nọ than con không làm được nhiều tiền như mong đợi nên muốn bỏ việc. Người cha này cũng muốn góp phần của mình nên đem ước vọng của con trai nói cho các bạn trong bàn cà phê. Những tưởng câu chuyện đã rơi vào quên lãng. Nhưng một hôm, con trai buồn bã hỏi cha, vì sao cha kể cho bạn hữu của cha nghe chuyện con chỉ nói riêng với cha mà ngay cả với mẹ con còn chưa nói? Vì con đang tìm biết ý Chúa thôi mà. Người cha ngạc nhiên, vì sao con biết cha kể? Con trai nói rõ là vừa rồi, anh gặp một bác thường uống cà phê với cha. Người ấy hỏi, đi làm kiếm tiền mà nuôi cha mẹ, chứ đi học lời Chúa thì làm sao giúp cha mẹ được? Nghe cha của con nói, bác thấy lo cho ông bà ấy mai đây khó khăn vì chẳng ai giúp đỡ. Cháu suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định nha. Bác thấy cháu không có tài năng gì để làm lãnh đạo hội thánh đâu. Thôi thì đi làm kiếm tiền cho khỏe cháu ạ. Nói xong, anh buồn bã quay đi. Khi trao gửi vào cha mà còn như thế, để cho nhiều người làm anh nhụt chí, thì còn gì buồn hơn. Nếu trong gia đình, mỗi người đều chịu khó suy nghĩ, cân nhắc, điều nào cần ghi nhớ để cầu nguyện thêm, điều nào cần bỏ qua, điều nào cần nói, điều nào cần giữ kín, điều nào riêng tư cần tôn trọng, thì con cái chúng ta sẽ học theo cha mẹ về cách cân nhắc cẩn trọng khi nghe, nói hay yên lặng đúng lúc. Phải chăng sự cẩn trọng của cô Marie đã giữ cho tuổi thơ của con trẻ Giê-xu được lớn lên bình thường như Phúc âm Luca chương 2 câu 52 đã chép. Nguyện Chúa khiến cho mái ấm của chúng ta đầy niềm vui khi mọi người có thể tin cậy lẫn nhau, thỏa lòng bước đi trong sự trông cậy Chúa. Khi mỗi lời nói, mỗi nghĩ suy đều đặt trong sự dẫn dắt của Chúa qua lời Ngài. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được sự tri thức của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Theo Châm ngôn chương 2 câu 5 câu 6, trân trọng kính chào quý thính giả.
Đồng bước theo Chúa, lòng không đổi giờ, nguyện hiến tâm ý cho Chúa mỗi ngày. Dù bước theo Chúa gặp những gian nan, có Chúa đi cùng mọi hạnh phúc Chúa ban, lòng con thấy vững an. Đồng bước theo Chúa lòng con luôn vững an, không lo sợ bão tố vây quanh, đi bên Ngài bình an chứa tràn, dâng ngập tràn tình yêu Chúa ban. Được đồng bước theo Chúa, học biết yêu người và tha thứ kẻ nghịch thù, sự thương xót chẳng hề vơi.